giáo nghị hiền, thể thẳng suy của dân tộc. Xã hội và tôn giáo có ảnh hưởng mật thiết với nhau, nhất là thiền tông. Trong Phật giáo có quá nhiều pháp môn, cho nên ở hoàn cảnh xã hội nào cũng có pháp môn thích hợp với xã hội ấy. Khi dân tộc đầy đủ chủ quyền, độc lập, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tự lực. Khi dân tộc mất chủ quyền, bị lệ thuộc, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tha lực. Vì thế, thiền tông thạnh hành ở Trung Quốc vào đời Đường, đời Tống, đời nhà Nguyên, thiền tông bị suy yếu, đời Minh cũng chưa đứng vững, sang đời Thanh, thiền tông từ từ nhường chỗ cho Tịnh Độ Tông. Ở Việt Nam, đời Lý, đời Trần, Phật giáo hầu hết là thiền tông, sang đời Lê, thiền tông yếu thế từ từ, đến đời Nguyễn lại càng yếu. Khi Việt Nam lễ thuộc Pháp thì thiền tông mất dạng, tất cả chùa đều trở thành Tịnh Độ hết. Riêng Nhật Bản, từ trước đến nay thiền tông vẫn đứng vững ở vị trí của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ sự thẳng suy của dân tộc là sự thẳng suy của thiền tông. Sự gắn liền ấy chẳng qua thiền tông đặt hẳn về tích tự tính tự lực. Thiếu tự tính thì thiền tông mất đức đứng. Một nước mất chủ quyền, người dân làm sao tìm ra đức tự tính? Chính vì thế thiền tông chịu ảnh hưởng theo. Ngày nay chúng tôi cố gắng gây dựng lại thiền tông, ai cũng là thời dân tộc đầy đủ chủ quyền. Vì thế niềm tin của chúng tôi, sự có mặt của Phật giáo và sự có mặt Phật giáo trên đất nước Việt Nam mai kia, chắc thiền tông sẽ đóng góp một phần đáng kể. Đây là những cái điểm mà chúng tôi nêu lên để quý vị thấy sự ảnh hưởng từ tâm đạo đến ngoài đời. Nhiều người cứ lấy làm lạ, tại sao mà hồi xưa ở Việt Nam tất cả phái tu đều là phái thiền hết, cũng như bây giờ quý vị đem những lá phái bằng chữ Hán ra coi thì sẽ thấy nếu không phải là tông Lâm Tế tức là tông Bào Đồng, phải không? Nghĩa là đều là Lâm Tế Chánh Tông, Lâm Tế Gia Phổ hoặc là Bào Đồng, chứ không có tông nào khác. Ít có ai nói tông Tịnh Độ không? Nghĩa là Lâm Tế rồi hoặc là tông Lâm Tế kia, Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Chánh Tông hoặc là tông Bào Đồng. Còn như hồi xưa thì ở ngoài Bắc như là có những cái tông như là có ngài Thảo Đường thì truyền là tông Vân Môn thì có thêm được cái tông đó, còn trước nữa thì không chia tông phá. Thì tóm lại từ tổ Bồ Đề Lưu Chi thì truyền sang Việt Nam, rồi cho tới ngài Vô Văn Thâm truyền sang Việt Nam đời Đường, rồi sau này ngài Thảo Đường sang Việt Nam, rồi cho tới các thiền sư sau truyền sang Việt Nam đều là truyền tông hết. Nhưng mà bây giờ hầu hết các chùa thì chùa nào cũng dạy sao? Dạy mình niệm Phật, kể cả trường để thiền lâm cũng dạy mình niệm Phật luôn, và để thiền viện cũng dạy mình niệm Phật luôn. Như vậy thì nghĩa là không còn ai biết tu thiền. Nếu có tu thiền là thiền lượm lặt ở đâu của ngoại đạo gì dạy tu lâu thôi vậy đó, chứ không có những căn bản về thiền tông. Thì như vậy thiền tông như nhất gốc. Và khi đó thì qua Nhật Bản thì chỗ nào Tịnh Độ hẳn, chỗ nào thiền thiền hẳn, vẫn còn nguyên từ hồi truyền qua tới giờ. Mà Nhật Bản truyền được thiền tông truyền qua thì mới kể từ đời Tống, còn mình á thì trước đời Đường nữa. Như vậy tức là thiền tông truyền vào Việt Nam trước Nhật Bản hơn 500 năm, mà bây giờ người ta vẫn còn mạnh, mà bây giờ thì mất tiêu. Tôi hỏi tại sao vậy? Thì đó là cái điều mà nhiều người không biết lý do. Thì khi nghiên cứu cái điều này thì chúng tôi mới thấy rõ cái lý do của nó. Lý do căn bản nhất mà chúng ta thấy thì thiền tâm như hồi nãy chúng tôi nói là phải đặt cái tự tính làm gốc. Trung tâm mình là Phật, trung tâm mình là Phật tức là tinh mình chứ gì, phải không? Tinh mình, cái đó là cái cội gốc. Nhưng mà cái xã hội đã lệ thuộc vào một nước khác thì còn tự tính được không? Như vậy thì vì trong đạo Phật có nhiều pháp môn, khi mà dạy cái tự tính không được thì phải dạy cái khác, tức là phải dạy cái tha lực. Nếu khi mà trong cái xã hội cứ nghĩ quốc mẫu mình ở đâu phương Tây á, thì bây giờ cũng phải dạy cái quả tịnh độ chúng thấy á, thì niệm Phật vừa bản dễ hơn, phải không? Nghe vừa bản là thí kiến. Thì như vậy là nó ảnh hưởng cái xã hội, ngoài xã hội đi bị xáo động hay là bị thay đổi chiều hướng thì ở trong đạo cũng chịu ảnh hưởng. Cho nên sau đời Lê tới đời Nguyễn thì Thiền Tông còn tiếp tiếp, nhưng mà hết đời Nguyễn tới Pháp Thuộc thì Thiền Tông mất dạng, tìm không ra. Chính từ hồi Pháp Thuộc tới giờ, tức là kể từ năm 1945 về trước á, quý vị tìm các chùa khó mà tìm chùa nào mà tu thiền, tất cả là tu tịnh độ. Còn nếu thiền thì cũng là lối thiền của ngoại đạo gì đó chứ không phải là Thiền Tông. Thì như vậy để thấy rằng Thiền Tông mất dạng, mà đã mất dạng thì cái lỗi tại chỗ nào? Có nhiều người nói tại các thiền sư tôi không được thì sao mất dốc, nhưng mà sự thật không phải vậy, mà có lẽ cái lỗi là tại vì cái xã hội nó không có phù hợp, bởi vì người ta không tự tin được mà sao dạy họ cứ trở về nội tâm. Mà giờ dạy niệm Phật về cực lạc thấy họ dễ chịu, thấy họ thoải mái hơn, thì thôi tôi giải như cái kia đi. Mình đã biết những pháp nào cũng để là định, từ niệm Phật, niệm Phật dùng niệm đó để mà định, định rồi thì phát huệ chứ gì, thì có khác gì đâu. Thì do đó cho nên dùng phương pháp niệm Phật tu, mà tu thì nếu mà dùng niệm Phật tu bằng cách là di tâm tịnh độ, tự tánh như đà di tâm tịnh độ thì cũng đâu khác cái thiện. Cho nên các tổ mình mới sai chiều hướng dạy niệm Phật. Vì dạy niệm Phật quen rồi cái giờ hỏi là thiền không ai biết hết. Và bây giờ tức là từ 45 dịch tới 30 thì tuy nhiên là khí thở mình nhiều lẫn cũng, nhưng mà gần đây thì thấy dù sao nữa chứ mình cũng có cái quyền của mình, người dân hay là người lãnh đạo chứ mình đã có quyền, dù chưa trọn vẹn nhưng vẫn có quyền. Thì cái có quyền đó là một cái mầm để gây đức tự tính cho người dân, mình biết mình làm chủ thì tất nhiên dân mình mỗi người cũng có thể trở lại tự tính được. Mà trở lại được tự tính được thì sự truyền bá Thiền Tông nó có cái mầm đã sống trở dậy. Thì như vậy cái tấm Thiền Tông sống trở lại đây là một cái nhịp nhàng theo xã hội, phải không? Nghĩa là ngoài xã hội như vậy, nghĩa là trở về đức tự tính, mà trở về tự tính thì thấy niệm Phật mà trời xanh tây phương cái xa xôi quá, tha lực như vậy nó không hay. Bây giờ đây thì Thiền Tông mình sống dậy để cho người đã đầy đủ đức tự tính rồi thì tu cái lối này nó phù hợp, nó thích ứng. Thì như vậy đó là một cái lối truyền bá nó phù hợp với thời đại, phù hợp với căn cơ của mọi người, không có gì cả. Nó cũng là đạo Phật thôi, phải không? Tịnh độ cũng là đạo Phật, Thiền Tông cũng là đạo Phật, nhưng mà mỗi pháp nó phù hợp mỗi thời. Nhiều người không hiểu được lẽ đó rồi cho rằng bây giờ trước kia cái niệm Phật, bây giờ cái niệm Phật nói gì thiền thì cũng mất công. Nhưng sự thật ra đây là một phương pháp tu nó thích ứng với thời đại, thích ứng với mọi người, bởi vì thời đại này là thời đại khoa học, cho nên người ta phải tin cái gì có bằng chứng cho mấy chứ không phải tin xuyên được đó. Rồi thời đại tự chủ thì người ta thấy có thể tự tính được, có đức tự tính thì mình phải giải những cái đó cho người ta tu nó phù hợp, tâm đạo ngoài đời nó ăn khớp với nhau, đó mới là cái đường đi lâu dài. Vì vậy mà chúng tôi thấy rằng chính sự truyền bá Thiền Tông nó có ảnh hưởng với đạo và đời cách rất là thiết thực, gần gũi nhau. Đó là tôi nói về Việt Nam mình. Bây giờ hỏi tại sao Nhật Bản mà không mất dốc, Thiền Tông từ trước giờ còn nguyên vẹn? Thì quý vị đọc lịch sử Nhật Bản thấy nó có bị trị lúc nào không? Từ hồi lập đến giờ không ai trị nó được hết trơn. Chỉ có hồi đời Nguyên thì mấy cái ông Dương Nguyên biến qua chinh phục, chở một số dân người ra giữa biển bị gió chìm chết chết hết. Rồi đâu có ai chinh phục ý. Cho nên rồi khí thở y cũng dẫn cái còn nguyên. Vì vậy mà cái đức tự tính của người dân nó không mất. Mà không mất thì Thiền Tông nó có mất. Mình ở đây vì cái thời đại nó bị suy đồi thì khiến cho cái niềm tin của người dân mất. Mình mất niềm tin rồi thì mình dạy cho họ tự tính làm sao dạy được. Đó là cái bị gắn liền giữa đạo và đời nó là như vậy. Đó là cái phần mà chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy. Đối với một nữa là một thứ ba, Thiền Tông rất thực tế.